Nhập Bồ Tát hạnh. Nguyên tác Phạn ngữ: Bodhisattvacharya Vatara. Tác giả: Ngài Tịch Thiên Santideva. Dịch tiếng Hán: Trần Ngọc Giao. Dịch tiếng Việt: Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An.
Thành kính dâng lên giác linh ni trưởng Thượng Diệu Hạ Không, người trọn đời thể hiện tâm Bồ Đề tôn quý.
Lời nói đầu của người dịch tiếng Việt.
Cách đây vài năm, tôi đã được đọc dịch phẩm Bồ Tát Hạnh của Thầy Trí Siêu và sau đó bản dịch tiếng Pháp. Sách này đã gây cho tôi một chấn động sâu xa, nhất là thấy đa số các học giả và hành giả Phật giáo hiện nay trên thế giới đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của nó trong hầu hết các bài giảng, tác phẩm, dịch phẩm của họ. Đủ biết ảnh hưởng của nó sâu rộng chừng nào. Được biết luận này mang tên Nhập Bồ Tát Hạnh của Bồ Tát Tịch Thiên sống tại miền Nam Ấn vào thế kỷ thứ 7. Xem tiểu sử do Thầy Trí Siêu biên soạn. Đây là một trong ba tác phẩm của Ngài để lại nguyên văn Phạn ngữ theo thể kệ tụng, là sách gối đầu giường của tăng ni Phật tử tại các nước theo Đại Thừa ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8, thời gian Đại Thừa cực thịnh, và sau đó tại các nước Tây Vực như Mông Cổ, Tây Tạng suốt ngàn năm và hiện rất thịnh hành ở các nước phương Tây. Đã có nhiều bản dịch đủ các thứ tiếng. Riêng tiếng Pháp đã có 2-3 bản dịch, tiếng Anh cũng vậy, so ra không sai biệt bao nhiêu. Đủ biết các dịch giả phương Tây làm việc rất nghiêm túc, nhờ sự hướng dẫn của chính các vị thượng sư đang thực hành các pháp đề cập trong sách này. Các ngài là những bài pháp sống động, đã vừa hướng dẫn, vừa đem lại nguồn hứng khởi cho những dịch giả. Các pháp được đề cập không ngoài 10 hạnh phổ hiền, 6 ba la mật, tịnh chỉ và tuệ quán, lý tánh không theo lập trường trung quán mà tác giả Bồ Tát Tịch Thiên là đại biểu. Có thể nói đây là một bổ túc và giải rộng giới bản Bồ Tát đặc biệt dành cho giới xuất gia, nhưng cũng có thể phổ cập cho tất cả mọi người, nhất là 8 chương đầu của sách đã được chuyển dịch thành thơ lục bát và song thất. Vì sự gò bó của dần điệu, chắc chắn dịch thơ không thể nào lột hết thánh ý trong nguyên bản, nên song song với bản dịch thơ còn có bản dịch văn xuôi. Bởi vậy, gặp những chỗ khó hiểu trong bản dịch thơ, xin độc giả tham khảo câu phần tương đương trong bản dịch văn xuôi. Ngoài ra trong bản văn xuôi, để giúp người chưa rành những từ ngữ Phật giáo và pháp số, tôi có chú thêm giải thích trong ngoặc đơn kèm theo ngay sau mỗi từ khó hiểu. Bản dịch này căn cứ trên bản gốc bằng tiếng Hán của Trần Ngọc Giao, dịch từ Tạng ngữ kèm chú giải bằng tiếng phổ thông do Tạng Hải xã Đài Bắc xuất bản, Trung Hoa Dân Quốc năm 81, đồng thời tham khảo bản tiếng Pháp nói trên của Georges Dreyfus Editions du Seul xuất bản năm 1993 và bản dịch tiếng Anh của Stephen Batchelor, A Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Library of Tibetan Works and Archives, xuất bản năm 1979. Xin chư Bồ Tát gia hộ cho bản dịch này không quá xa thánh ý. Bản dịch này có ra là nhờ Thầy Pháp Quang ở Texas đã khuyến khích dịch văn dần và gửi tài liệu để tham khảo. xin nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn đối với quý thầy, pháp quan hạnh nguyện cùng nhiều vị khác ở hải ngoại từ bao năm nay đã gửi cho rất nhiều tư liệu quý báu và cập nhật. Nguyện đời đời kiếp kiếp được gặp Bồ Đề quyến thuộc, chỉ ra đời và sống vì an lạc cho nhiều người, vì hạnh phúc cho nhân loại và chư thiên. Tháng 3 năm 1998, Tỳ Kheo Ni Trí Hải.
Tiểu sử Tôn giả Tịch Thiên Santideva, Hòa thượng Thích Trí Siêu.
Theo truyền thuyết, Tôn giả Santideva sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài là thái tử con vua Surashtra. Từ những kiếp quá khứ, Ngài đã cúng dường, phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Nhờ phước đức ấy, nên ngay từ lúc ấu thơ, Ngài đã nhiều lần chiêm bao thấy văn thù Bồ Tát. Lớn lên, đến tuổi sắp được vua cha truyền ngôi. Một hôm, Ngài nằm mộng thấy hai vị Bồ Tát, Văn Thù và Tara. Chú thích, Tara là một hóa thân nữ của Quán Thế Âm trong Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng được nói đến rất nhiều. Quán Thế Âm khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ, Ngài nhỏ lệ từ bi và giọt lệ này rơi xuống hóa thành Tara. Hết chú thích. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên ngai vàng bảo Ngài rằng: ở đây không có chỗ cho hai người. Bồ Tát Tara tưới nước nóng lên đầu Ngài và nói rằng: Dương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục, ta đang tấn phong cho ngươi với nước này đây. Tỉnh dậy, Ngài hiểu rằng đó là sự khuyến cáo của hai vị Bồ Tát, nên đêm hôm trước Ngài lên ngôi, Ngài rời bỏ cung thành trốn vào rừng sâu. Sau 21 ngày lang thang trong rừng, vừa khát vừa đói, Ngài gặp được một con suối sắp sửa định uống, thì có một thiếu nữ xuất hiện bảo Ngài đừng uống vì đó là nước độc. Sau đó thiếu nữ dâng cho Ngài một thứ nước thơm ngọt như cam lồ. Giải khát xong, Ngài hỏi thiếu nữ: cô ở đâu đến? Thiếu nữ trả lời: ở giữa khu rừng mênh mông này là nơi thầy tôi ở. Ngài rất đạo đức từ bi và đã thành tựu phép tam muội của Văn Thù Kim Cang Sư Lợi Sri Manjuvasara. Tôi từ đó đến đây. Vừa nghe như thế, Tôn giả Santideva mừng rỡ như kẻ nghèo bắt được vàng, yêu cầu thiếu nữ dẫn Ngài đến gặp vị thầy kia. Đến nơi, Ngài thấy đó là một hành giả, yogi, sống trong một chòi lá. Ngài liền đảnh lễ xưng tán cúng dường và cầu xin được truyền phép tam muội của Văn Thù Bồ Tát. Sau 12 năm ở đó tu tập, Ngài chứng được phép tam muội trên, thấy được vị thầy kia chính là Văn Thù và thiếu nữ kia chính là Tara. Kể từ đó, Ngài luôn luôn được thấy Văn Thù Bồ Tát. Sau đó Ngài đi về phương Đông, xin vào làm việc trong triều của vua Panchamasimha. Nhờ tài giỏi và thông minh nên Ngài được vua trọng vọng cho làm thừa tướng, để tỏ lòng thành kính nhớ ơn vị thần linh chủ hộ của mình, tức Văn Thù Bồ Tát. Ngài luôn đeo trên mình một thanh kiếm gỗ. Chú thích: Văn Thù Bồ Tát thường hiện thân, tay phải cầm kiếm trí tuệ, tay trái cầm kinh Bát Nhã. Hết chú thích. Ngài giúp vua trị vì đúng theo Phật Pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ mới lạ. Điều đó khiến các vị đại thần khác ganh tức, tìm cách dèm pha và hãm hại Ngài. Họ bảo với vua: thừa tướng là một kẻ gian xảo, luôn đeo trên mình một thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem hết. Chúng tôi biết thanh kiếm ấy làm bằng gỗ, gặp lúc nguy biến làm sao thừa tướng có thể cứu nguy cho bệ hạ được. Xin bệ hạ hãy khám nghiệm lại. Vua tin lời, cho triệu thừa tướng vào, bắt phải rút kiếm ra khỏi vỏ cho vua xem. Thừa tướng nói: kiếm của tôi bệ hạ không thể nhìn được, nếu không bệ hạ sẽ hối hận. Nghe vậy, vua càng nghi ngờ, nhất quyết đòi xem. Cuối cùng thừa tướng nói với vua: nếu bệ hạ nhất quyết muốn xem, thì hãy theo tôi đến chỗ vắng, lấy tay che mắt phải lại, chỉ nhìn bằng mắt trái thôi. Vua chấp thuận và thừa tướng rút kiếm ra, hào quang lóe lên quá mạnh, khiến con mắt trái của vua rơi xuống đất. Vua liền ăn năn hối hận, biết ngài là một người đắc đạo, một đại thành tựu giả, nên cầu xin sám hối. Chú thích: Mahasiddha, người tu hành đắc đạo có thần thông. Hết chú thích. Biết vua đã ăn năn, thừa tướng nhặt mắt trái của vua bỏ vào tròng lại, khiến vua khỏi mù. Sau đó tôn giả từ bỏ chức thừa tướng, tìm đến tu viện Nalanda, xuất gia thọ giới, được đặt tên là Santideva. Sau khi nghe hết ba tạng kinh điển, tôn giả thầm biên soạn ba bộ luận Sika Samutraya, Sutra Samutraya và Bodhicharya Vatara. Ngài tu mật hạnh, học trực tiếp với Văn Thù Bồ Tát trong thiền định. Tất cả thời ăn, ngủ, đi đứng, ngài đều thiền quán về thanh quan. Tuy vậy, chúng tăng bên ngoài thấy ngài chỉ ăn với ngủ, không chịu văn tư tu gì cả. Thấy thế, một số thượng tọa học giả họp nhau lại, định tống khứ ngài ra khỏi tu viện. Có người cho ý kiến: nếu chúng ta họp lại, bắt mỗi người phải tuần tự trùng tuyên lại kinh luận, chắc chắn y phải tự động rút lui, rồi bỏ tu viện, vì y chỉ ăn và ngủ, đâu có bao giờ tu học gì. Thế rồi, đến phiên tôn giả Santideva phải trùng tuyên lại kinh luận, ban đầu ngài từ chối, nói rằng không biết gì, chúng tăng muốn làm nhục ngài nên làm bộ nài nỉ. Cuối cùng ngài nói: nếu vậy phải làm cho tôi một tòa sư tử, tôi mới trùng tuyên. Chú thích: Simhasana, tòa ngồi chỉ dành cho những hàng tỳ kheo, trưởng lão, pháp sư. Hết chú thích. Nghe vậy, có vài người đâm ra nghi ngờ, nhưng đa số chấp thuận vì tin rằng ngài không thể trùng tuyên kinh luận gì được. Sau khi lên ngồi tòa sư tử, ngài hỏi: các vị muốn tôi tụng lại kinh luận đã có từ trước hay những sáng tác mới sau này? Vì muốn chế giễu ngài nên đại chúng nói: những sáng tác mới sau này. Thế là ngài bắt đầu tụng lên Bồ Tát hạnh Bodhisattva Charya Vatara. Khi tụng đến câu khi có và không không còn khởi lên trong tâm, thì ngài bay lên hư không rồi từ từ biến mất. Nhưng tiếng của ngài còn vọng lại cho đến câu kệ cuối cùng của Bồ Tát hạnh. Không thấy ngài nữa, tăng chúng hối hận trở về phòng ngài tìm kiếm. Thấy trên bàn để lại ba quyển Sutra Samutraya, Sisa Samutraya và Bodhicharya Vatara nhập Bồ Tát hạnh. Nhập Bồ Tát hạnh. Phản ngữ Bodhisattva Charya Vatara. Tạng ngữ Biang Chup Sems Dpa I Spiot Pala Chupa. Chương 1: những lợi lạc của tâm Bồ Đề. Kính lễ chư Phật Bồ Tát. Một, trước chư Phật và Bồ Tát, các đấng đã được pháp thân cùng những bậc hiền nhân đáng kính, con xin đê đầu đảnh lễ. Nay con y cứ những lời Phật dạy trong kinh để lược thuật phương pháp đi vào luật nghi của hàng con Phật. Hai, luận này vốn không phải là sáng kiến mới mẻ. Về thi ca dần điệu tôi cũng không rành, bởi thế tôi không dám nói mình có ý định làm lợi lạc cho ai, chỉ cốt vì sự tu tập của bản thân mà tạo luận. Ba, nhờ nương theo những kệ tụng để tu hành các thiện pháp mà tôi sẽ tăng trưởng tín tâm. Những ai cùng tin tưởng như tôi sau khi xem luận này cũng sẽ được lợi ích. 4. Có được thân người toàn vẹn, không bị các dị tật bẩm sinh như thiếu trí, đuôi điếc và nhàn hạ, đủ ăn, không phải làm lụng quá vất vả để kiếm sống, là điều hết sức khó khăn. Nay ta đã có được cơ hội làm cho đời mình thực sự có lợi ích, nghĩa là làm cho đời mình có ý nghĩa bằng cách tu tâm, một việc mà loài thú không làm được, mà không lợi dụng cuộc đời này để mang lại tự lợi, lợi tha, thì về sau, làm sao còn có được thân người toàn vẹn? 5. Như trong đêm tối đầy mây đen kịch, bỗng có một làn chớp xẹt qua, cũng thế nhờ năng lực uy đức của Phật mà người đời bỗng tạm nảy sinh ý định tu phước. 6. Vì năng lực thiện hành nơi người ta thường nhỏ nhoi yếu ớt nên khó địch nổi năng lực tội ác vô cùng lớn lao. Nếu bỏ tâm bồ đề viên mãn này thì đâu còn pháp lành nào khác để thắng lướt tội lỗi. 7. Trải qua nhiều đời tư duy sâu sắc, chư Phật thấy tâm bồ đề có lợi ích lớn lao. Vô lượng chúng sinh nhờ tâm ấy mà dễ dàng được sự vui thù thắng. 8. Muốn trừ diệt vô lượng khổ đau trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, và trừ những nỗi bất an cho hữu tình, muốn được hưởng trăm thứ khoái lạc thì đừng bao giờ xả bỏ tâm bồ đề, lòng mong cầu giác ngộ để lợi lạc mình, người. 9. Những hữu tình đang bị trói buộc trong ngục sinh tử mà khởi tâm bồ đề, chốc lát cũng được gọi là con của chư Phật, đáng được trời người kính lễ. 10. Như hóa chất luyện vàng, cái thân phàm tục ô uế sẽ được tâm bồ đề chuyển hóa thành thân Phật bảo châu vô giá. Bởi thế hãy giữ vững tâm bồ đề. 11. Bằng con mắt trí tuệ, đấng đạo sư của chúng sinh thấy rõ tâm bồ đề hết sức quý báu. Bởi vậy ai muốn ra khỏi ba cõi hãy khéo giữ vững tâm bồ đề. 12. Những điều lành khác chỉ như cây chuối, sinh quả xong thì chết khô. Nhưng tâm bồ đề, ví như đại thụ luôn sinh quả, đã không khô héo mà còn thêm tươi tốt. 13. Kẻ phạm tội nặng nhờ nương một người thế lực nên khỏi lo sợ. Người sợ quả báo tội lỗi, muốn mau giải thoát, tại sao không tìm chỗ tựa nương? 14. Như đốm lửa nhỏ vào thời hoại kiếp, tâm bồ đề trong giây lát có thể tiêu hủy các tội nặng. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Di Lặc Bậc Trí đã dạy đồng tử thiện tài rằng tâm bồ đề có lợi ích vô biên. 15. Nói tóm, bồ đề tâm bao gồm hai loại là tâm nguyện bồ đề, trong tâm cầu mong được giác ngộ để lợi lạc hữu tình, và tâm hạnh bồ đề hướng về hành động thực sự để làm lợi ích hữu tình. 16. Như mọi người đều biết sự khác nhau giữa muốn đi và đang đi, bậc trí nên biết sự khác nhau này giữa hai loại tâm bồ đề. 17. Mặc dù tâm nguyện bồ đề cũng đủ sinh quả báo vĩ đại, nhưng không thấm gì so với tâm hạnh bồ đề, vì tâm này liên tục phát sinh phước đức. 18. Bất cứ lúc nào một người khởi sự lập chí nguyện không lùi bước, thọ trì, nhận và gìn giữ tâm hạnh bồ đề vì muốn cứu độ cho hết vô số hữu tình. 19. Thì từ lúc ấy trở đi, người ấy dù lúc ngủ hoặc xả hơi, phước đức vẫn liên tục phát triển rộng lớn như hư không. 20. Vì muốn cho những người tin cổ xe nhỏ hướng về Đại Thừa, trong kinh Diệu Tý Thưa Hỏi Đức Như Lai đã dạy, tâm bồ đề có lợi ích vô biên, điều này rất hợp lý. 21. Nếu có người lo nghĩ cách chữa một bệnh nhức đầu cho hữu tình mà thôi, cái tâm mong muốn lợi lạc ấy đủ khiến cho người kia được vô lượng phước đức. 22, huống gì mong trừ khử vô lượng bất an cho hữu tình, muốn hữu tình được vô số điều lành. 23, dù cha hay mẹ hay bất cứ ai đã có được tâm bồ đề ấy chưa? Chư thiên cõi dục, các vị tu tiên, các phạm thiên, cõi mà một người được hóa sinh vào nhờ tu bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ xả, có được tâm ấy không? 24. Những người kia vì lợi ích riêng còn chưa mơ tưởng đến tâm bồ đề, huống vì kẻ khác mà phát tâm làm lợi ích. 25. Người ta vì tự lợi còn chưa có thể phát tâm. Bởi thế, phát được cái tâm lợi tha quý báu này quả là điều hết sức hiếm có. 26. Tâm bồ đề quý báu là cái nhân của sự an vui cho chúng sinh, là cam lồ vi diệu để trừ thống khổ. Phước đức hàm chứa trong tâm ấy, làm sao đo lường? 27. Suy nghĩ, làm lợi ích chúng sinh có phước hơn cúng dường chư Phật, huống gì nỗ lực làm lợi lạc tất cả hữu tình. 28. Ai cũng muốn hết khổ, mà sao thống khổ cứ tăng? Mặc dù đi tìm an vui, kẻ ngu tự làm hỏng niềm vui của mình, không khác gì bị kẻ thù phá hoại. 29. Đối với chúng sinh thiếu niềm vui, chịu nhiều đau khổ, tâm hạnh bồ đề có thể đem lại an vui trừ tất cả khổ. 30. Chẳng những thế, tâm bồ đề còn có thể diệt trừ sự ngu si của chúng sinh. Còn bạn lành nào sánh bằng? Còn phước nào lớn bằng? 31. Nếu có người biết đền đáp cái ân bố thí, người ấy còn đáng được ca ngợi, huống gì Bồ Tát vui vẻ giúp đỡ người khác, dù người ấy chưa nhờ, thì lại càng đáng ca tụng biết chừng nào. 32. Dù có kẻ tình cờ chuẩn bị một ít thực phẩm mang cho một số chúng sinh đang đói, khiến họ no được nửa ngày, người ta còn kính trọng xem như một thiện sĩ. 33. Huống chi Bồ Tát thường xuyên ban cho vô số chúng sinh niềm vui, chánh giác, tối thượng và thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hữu tình. 34. Phật dạy kẻ nào sinh tâm xấu, đối với những Bồ Tát cứu độ khắp mọi người như thế, kẻ ấy sẽ sa địa ngục nhiều kiếp số như số lượng tâm xấu họ đã nghĩ. 35. Ngược lại, ai phát khởi niềm tin thanh tịnh đối với Bồ Tát thì sẽ được quả báo phước đức vượt xa cái nhân đã gieo. Bồ Tát dù có gặp gian nan lớn vẫn không làm ác, mà còn tăng trưởng thiện hành. 36. Có ai phát sinh tâm bồ đề quý báu ấy không? Tôi xin kính lễ dưới chân người ấy. Có ai đem lại an vui ngay cả cho kẻ làm hại mình? Tôi xin quay về kính lại người ấy, suối nguồn của an vui.
Chương 2. Sám hối tội nghiệp.
1. Để có thể giữ gìn tâm bồ đề tôn quý nhất, con xin cúng dường chư Phật, cúng dường pháp bảo vô cấu và cúng dường biển công đức vô lượng của chư Bồ Tát, con Phật. 2. Có bao nhiêu hoa tươi quả quý cùng các thực phẩm tối thượng, những vật quý báu trên đời, bao nhiêu nước trong sạch khiến người ta ưa thích. 3. Những núi châu báu nguy nga như vậy, cùng các khu rừng an tịnh làm tâm người thư thái, những cây báu trang sức bằng hoa kỳ diệu, những cây ăn trái thòng rủ, những cành triểu quả báu. 4. Những hương thơm vi diệu nhất trên đời, ngang với hương cõi trời, hương đốt, các cây ướt quý báu, những mùa màng tự sinh không cần cày, cấy, cùng các đồ trang sức quý báu đáng cúng dường khác. 5. Những hồ ao đầy rẫy hoa sen và những con thiên nga hót êm tai, tóm lại tất cả những vật vô chủ trong khắp phạm vi hư không rộng lớn. 6. Bằng tâm ý, con xin dâng hiến lên đấng tối tôn của loài người và các con của Ngài. Kính thỉnh ruộng phước, tối thắng đầy bi mẫn lớn lao, xin chư vị thương xót nhận cúng phẩm này. 7. Con không có phước đức nên hết sức nghèo khó, chẳng có một chút tài sản gì để dâng cúng Ngài. Kính xin đấng Chúa Tể Lợi Tha, đầy lòng thương xót, xin hãy nhận đồ cúng này vì lợi ích cho con. 8. Con muốn đem cả thân tâm vĩnh viễn phụng hiến lên chư Phật và chư Bồ Tát. Xin các Ngài thương xót nhận cho. Con xin cung kính làm kẻ nô bộc của các Ngài. 9. Khi đã được các Ngài hoàn toàn thu nhận, thì con chỉ sống vì lợi ích hữu tình, không còn lo sợ, thân tâm được thanh tịnh, hoàn toàn siêu thoát các tội lỗi quá khứ. Từ nay trở đi, con sẽ không bao giờ làm các ác nghiệp. 10. Với nền bằng thủy tinh sáng bóng, cột trụ giác đầy bảo châu sáng ngời đẹp mắt, trên cao thòng rủ những dù lọng bằng ngọc quý long lanh, đây là nhà tắm mỹ lệ thơm tho. 11. Trong đó đã trần thiết nhiều, bình báu đẹp đẽ đựng đầy nước thơm khiến người ưa thích, vang lên đủ điệu ca nhạc êm tai, xin chư Phật và Bồ Tát hãy đến tắm. 12. Tắm xong có những khăn tắm sạch sẽ, ướp những thứ hương vi diệu để lau ngọc thể của các Ngài. Lau xong con lại dâng lên những y phục thơm tho, đủ màu, tốt đẹp nhất. 13. Lại lấy đủ loại áo mềm mại và trăm thứ trang sức tối thắng để trang nghiêm thân thể của chư Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Thế Âm và Thánh Chúng. 14. Có những hương bột thơm khắp 3000 thế giới, con dùng thoa lên ngọc thể của chư Phật, phát ra ánh sáng vi diệu như vàng ròng tinh khiết. 15. Hướng lên chư Phật, đối tượng cúng dường thù thắng, con xin dâng những hoa sen thơm ngát, hoa mạng đà la, hoa sen xanh và các tràng hoa tuyệt đẹp. 16. Xin cúng dường các Ngài những vần mây hương tối thắng mà mùi thơm làm người ta mê mẩn. Con xin cúng dường những thực phẩm cõi trời và đủ thức ăn uống đẹp ngon. 17. Con xin dâng lên những đèn báu mà chân đèn làm bằng những đóa sen vàng và trên nền nhà ngát hương con rải đầy những hoa đẹp ý. 18. Hướng lên đấng Chúa Tể tâm đại bi, con xin cúng dường những lâu đài, trong đó vang dội những tiếng ca du dương với bao chuỗi châu báu mỹ lệ thòng xuống la liệt khắp hư không. 19. Con xin dâng hiến chư Phật những lọng che bằng châu báu, cán bằng vàng ròng, viền quanh bằng đủ thứ trang sức đẹp đẽ. 20. Ngoài ra còn có những cúng phẩm nhiều như mây tụ lại, diễn tấu âm nhạc du dương, làm lắng dịu những thống khổ của hữu tình. Mong sao những đám mây cúng dường này sẽ còn mãi. 21. Mong sao mưa hoa và mưa châu ngọc luôn rơi trên tất cả những pháp bảo vi diệu, trên linh tháp và trên thân Phật. 22. Như xưa, Bồ Tát Văn Thù và chư Bồ Tát đã cúng dường chư Phật thế nào, thì nay con cũng xin cúng dường chư Phật và các con của Ngài như vậy. 23. Con xin dùng âm thanh của tiếng hải triều mà xưng tán biển công đức của chư Phật, nguyện cho những lời xưng tán vi diệu này luôn vang đến các Ngài. 24. Con nguyện hóa thân này nhiều như cát bụi, để mỗi phân thân ấy sẽ đảnh lễ chư Phật ba đời, đảnh lễ chánh pháp và thánh tăng. 25. Con cũng xin đảnh lễ tất cả tháp thờ Phật, lễ nguồn gốc tâm Bồ Đề, lễ các bậc trì giới đệ nhất và các vị trú trì giáo thọ sư. 26. Từ nay cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, con nguyện quay về nương tựa Phật Pháp và toàn thể chư Bồ Tát. 27. Trước chư Phật ở khắp mười phương và chư Thánh chúng, sẵn tâm đại bi và tâm Bồ Đề, con xin chắp tay thành khẩn, khấn nguyện như sau. 28. Trong đời này hoặc các đời khác, kể từ vô thủy luân hồi cho đến nay, bao nhiêu tội ác mà con vì không biết đã tự làm hoặc khuyên người khác làm. 29 hoặc do ngu si dẫn dắt mà con đã tán đồng diệt ác của kẻ khác, nay con đã thấy tội lỗi, đối trước chư Phật con xin thành tâm sám hối. 30 do phiền não quấy động ba nghiệp, con đã gây ra những tổn hại đối với cha mẹ, với ba ngôi báu, với thầy tổ và những người khác. 31 vì trong quá khứ con đã phạm nhiều tội lỗi, nên nay con đã thành kẻ có tội. Tất cả những tội lỗi khó dung thứ ấy, nay đối trước chư Phật con đều xin sám hối. 32. Nếu lỡ khi sám hối chưa sạch tội mà thân con đã chết mất thì làm sao con thoát khỏi tội lỗi đây? Thế nên con khẩn thiết xin Ngài hãy mau cứu giúp con. 33. Thần chết không đáng tin cậy gì cả, không chờ tội của ta sạch hay chưa, bất kể có bệnh hay không bệnh, tử thần đều có thể đoạt mạng, cho nên thật không thể ỷ vào sự sống của mình. 34. Vì không biết rằng khi chết phải bỏ lại tất cả, nên chúng ta đã vì những người thân và kẻ thù mà tạo ra đủ thứ tội lỗi. 35. Đời người quả thực như mộng huyễn, bất kể chuyện gì ta đã trải nghiệm cũng chỉ còn là ký ức trong tâm, vì qua rồi là không bao giờ thấy lại. 36. Kẻ thù hóa thành hư vô, người thân cũng tan đi như mây khói. Thân ta chắc chắn phải chết, tất cả rốt cùng đều phải trở về không. 37. Lại nữa, trong đời này, một số kẻ thù và bạn hữu ta cũng đã chết, nhưng những tội ác mà vì họ ta đã tạo thì vẫn còn rành rành trước mắt. 38. Vì không ý thức được mình có thể chết bất ngờ, ta đã tạo bao nhiêu tội nghiệp do tham lam, sân hận và ngu si. 39. Mạng sống tiếp tục suy giảm từng ngày đêm không bao giờ ngừng, không thể nào tăng lên, thì làm sao một kẻ như ta lại không chết? 40. Khi lâm chung, dù có nhiều người thân vây quanh, nhưng những thống khổ lúc hấp hối thì chỉ có một mình ta phải chịu. 41. Khi sứ giả Diêm Vương đã đến bắt hồn, thì thân quyến bằng hữu đâu ích gì. Duy chỉ phước đức mới có thể cứu mình, nhưng khốn nổi, ta lại chưa từng tu tập. 42. Hỡi đấng cứu hộ che chở, do buông lung nên con không biết chết là đáng sợ như thế này. Con đã vì cuộc sống mong manh mà tự tạo biết bao tội lỗi. 43. Như một kẻ tội phạm bị dẫn ra pháp trường thì kinh hãi, miệng khô, hai mắt lồi ra, hình hài đổi khác. 44. Nói gì đến nỗi kinh hoàng ưu khổ nơi ta lúc bị sứ giả Diêm Vương với thân hình đáng sợ đến bắt. 45. Ai có thể cứu tôi ra khỏi cơn sợ hãi lớn lao này? Lúc đó ta sẽ trợn dọc hai con mắt, hốt hoảng nhìn khắp bốn phương để cầu cứu. 46. Tìm khắp bốn phía không thấy nơi nương tựa, ta càng sợ hãi, không có nơi nào trú ẩn, ta phải làm sao bây giờ? 47. Phật là đấng chúa tể đầy từ bi, chuyên phù hộ che chở chúng sinh, Ngài có năng lực giải trừ các khiếp sợ, nên nay con xin quay về nương tựa nơi Ngài. 48. Cũng thế, con xin quay về nương tựa thánh pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, có thể trừ khử được nỗi sợ hãi trong cõi sinh tử luân hồi, và quay về nương tựa chư Bồ Tát thánh chúng. 49. Trong cơn hãi sợ tơi bời này, con xin đem cả thân mạng dâng lên Đức Bồ Tát Phổ Hiền, con cũng đem thân này phụng hiến lên Đức Văn Thù Bồ Tát. 50. Con cũng đem hết sức bình sinh la lên cầu cứu với Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát không quên hạnh đại bi, xin Ngài cứu con, một kẻ mê lầm. 51. Con cũng cầu cứu với Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư Bồ Tát sẵn lòng đại bi. 52. Con xin nương tựa Kim Cương Trì Bồ Tát, người mà các sứ giả dữ tợn của Diêm Vương trông thấy phải khiếp vía, bỏ chạy. 53. Từ xưa, con đã làm trái lời chư Phật nên phải rơi vào nỗi lo sợ lớn lao này. Nay con đã quay về nương tựa chư Tôn, xin hãy mau cứu con ra khỏi cơn khiếp hải. 54. Với một cơn bệnh tầm thường, người ta còn lo sợ tuân theo lời y sĩ, huống gì bệnh tham sân si từ lâu đời lâu kiếp đã trói buộc tâm mình. 55. Chỉ một căn bệnh tham sân si này cũng có thể tiêu hủy tất cả người trong Châu Thiệm Bộ phương Nam. Tìm khắp nơi cũng không gặp được phương thuốc nào để trị chứng bệnh ấy. 56. Giáo lý do đấng nhất thiết trí, bậc đại y Dương tuyên thuyết có thể nhổ tận gốc các khổ đau. Ai đã biết được giáo lý ấy mà không thực hành theo thì thật là rất ngu si đáng trách. 57. Khi gặp một nguy hiểm nhỏ ta còn phải đề phòng cẩn thận, huống chi địa ngục, một chỗ hiểm sâu, cả ngàn do tuần kéo dài nhiều thời kiếp mà không cẩn thận hay sao? 58. Nghĩ rằng hôm nay chưa chết đâu, để nhàn hạ qua ngày thì thật là phi lý, vì sớm muộn gì ta cũng chết, cái chết chắc chắn sẽ đến thôi. 59. Ai sẽ đem lại cho ta sự không sợ hãi? Làm sao ta có thể thoát khỏi nỗi kinh khiếp này? Nếu ta nhất định sẽ phải chết thì làm sao có thể yên tâm hưởng nhàn được? 60. Những kinh nghiệm ta đã trải qua nay còn lại gì đâu ngoài ra những hoài niệm về chúng? Thế mà do bám víu vào những thứ ấy, ta thường làm trái những giáo huấn của bậc thầy. 61. Nếu khi chết, ta phải bỏ lại sinh mạng này cũng như tất cả người thân, để ra đi một mình đến nơi vô định, thì kết bạn kết thù có ích lợi gì đâu. 62. Do tạo những nghiệp bất thiện đời trước mà có ra những thống khổ đời nay, vậy làm sao để thoát ly khỏi vòng nghiệp nhân khổ quả? Ta chỉ nên ngày đêm tư duy như vậy. 63. Vì ngu si, con đã phạm các tánh tội, những điều ai cũng cho là quấy, bất kể có tôn giáo hay không, hoặc phạm các giới tội do Phật chế và những tội lỗi khác. 64. Nay, đối trước chư Phật, với lòng sợ hãi những khổ báo do tội lỗi gây ra, con xin chắp tay đảnh lễ chư Phật 3 lần để sám trừ tất cả tội. 65. Xin các ngài khoan dung tha thứ cho những tội lỗi con đã tạo từ xưa. Quả thực đó là hành vi bất thiện. Từ nay về sau, con thề vĩnh viễn không dám làm.